Đây Phật mới nói về cái công đức. Thí như hư không, đông tây nam bắc, bốn phía trên dưới vô lượng vô biên, công đức của người đó cũng đại như thế, vô lượng vô biên, mau đến bậc nhất thiết chủng trí. Nếu có người đọc tụng, thọ trì kinh này, bị người khác nói, hoặc tự chép, hoặc bảo người chép, lại có thể dựng tháp, cùng tạo lập tăng phường, cúng dường khen ngợi chúng tăng, chúng thanh văn tăng, cũng dùng trăm nghìn muôn pháp, ngợi khen mà ngợi khen công đức của Bồ Tát, lại bị người khác dùng các món nhân duyên theo nghĩa giải nói kinh Pháp Hoa này, lại có thể thanh tịnh trì giới cùng người nhu hòa mà cùng chung cùng ở, nhẫn nhục không sân, chí niệm bền vững, thường quý ngồi thiền, đặng các món thiền định sâu, tinh tấn mạnh mẽ, nhiếp các pháp lành, căn lành trí sáng, giỏi gạn hỏi đáp. A Dật Đa, nếu sau khi ta diệt độ các thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì đọc tụng kinh này, lại có các công đức lành như thế, phải biết người đó đã đến đạo tràng gần vô thượng chánh đẳng chánh giác, ngồi dưới cội đạo thọ. Tức là đây ngài nói rằng, nếu người mà đã tin nhận được cái điều này, được còn tu thêm 6 ba la mật, thì như vậy thì sau khi mà Phật diệt độ mà có người được như vậy rồi á, được những công đức lành đó, thì phải biết ra đã đến đạo tràng gần vô thượng chánh đẳng chánh giác, là sắp ngồi dưới cội bồ đề để mà thành đạo. Thì như vậy rõ ràng đây là nghĩa là ngài chỉ rõ cái công đức này là công đức nó vô lượng, nghĩa là được những công đức như vậy đó thì tin chắc mình nghĩa là thành Phật không nghi, tức là như vậy thì tin nhận được cái điều này mà còn có được những công đức như vậy đó, tin nhận rồi mình còn nghĩa là tu hành nữa, tức là tu 6 ba la mật nữa, tức là tu hành nữa, vậy là tức là hạnh và giải nó đều có đủ hết, thì vậy là bảo đảm là gần đạo vô thượng sắp thành Phật, chuyện đó là chuyện dĩ nhiên rồi. Còn nhiều khi mình chỉ mà gọi là hiểu mà gọi là tin nhận, hiểu trên lý thôi á, mà không có hành á thì nó còn xa, còn này đã có hành tức có làm nữa thì gần, không? Cho nên đây đã đến đạo tràng gần đạo vô thượng, thì vậy để rõ ràng đạo tràng đây, thì đạo tràng đó là đạo tràng gì? Mình thường thường mình nghe nói đạo tràng á tức là sao? Đạo tràng là chùa này chùa kia phải không? Phải không? Còn ở đây đạo tràng chính là tâm thanh tịnh đó thôi, cái gì khác, phải không? Còn đạo vô thượng đó, bồ đề đó, thì đạo vô thượng bồ đề đó là cái gì? Thì chính là tâm giác ngộ rốt ráo chứ không gì hết, không? Tâm giác ngộ rốt ráo thì đó là cái đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác chứ không gì. Thì vậy là khỏi phải tìm bên ngoài, không? Mình đã nhận được cái này thì đó là gần đạo tràng, có gì nữa, không? Mà cái điều này là bây giờ đấy, có thể điều này là mình chỉ đó là nói về cái lý suông thôi, hay là cái lẽ thật nó như vậy. Chính lẽ thật nó là như vậy, chứ không phải đó là chỉ nói lý thôi. Bởi vì quý vị kiểm lại coi, Phật thành đạo á, thì thành có thành cái gì? Rõ ràng, kiểm lại coi, khi mà Phật thành đạo, thì thành đạo đó là lúc ngồi dưới cội bồ đề, phải không? Ngồi dưới cội bồ đề, thì khi mà thấy sao mai mọc, thì thành đạo vô thượng bồ đề. Thì vậy là, khi đó, thì trước khi mà sao mai mọc á, thì chưa thành. Phải không? Trước khi sao mai mọc thì ngài chưa thành đạo, mà khi mà sao mai mọc thấy sao mai mọc rồi á thì thành đạo, thì chỉ trong tích tắc đó thôi. Thì vậy là trước khi mà sao mai mọc thì nó ở đâu? Thấy rõ ràng nó chính là ngay nơi mình thôi mà chưa nhận ra, chưa thành đó, là khi sao mai mọc thì nhận ra thành thôi. Vậy thành đó thành ngay cái tâm giác ngộ của mình thôi, chứ không phải là có cái gì khác để thành hết. Thì đây rõ ràng khi mình mở được cái chi phí Phật này, rõ được cái pháp thân thường trụ đó, thì chính chỗ đó là chỗ thành Phật chứ gì. Cho nên tin chắc không nghi. Rồi đây Phật còn nói thêm nữa, A Dật Đa, chỗ của thiện nam tử cùng thiện nữ nhân đó, hoặc ngồi nè, hoặc đứng, hoặc đi, trong đó bèn nên xây tháp, tất cả trời người đều phải cúng dường như tháp của Phật. Nghĩa là người đó, người được những công đức như vậy đó, thì người đó là hoặc đi hoặc đứng, ngồi nằm gì đó, thì đều nên xây tháp hết. Từ vậy giờ tin nổi không? tức là chỗ người đó đến để gì cũng đều nên xây tháp cúng dường hết. Nghĩa là sao? Nghĩa là ngay trong mọi cử chỉ, mọi hành động á, mà của cái người đó, tức là sao, đều có ánh sáng chi kiến Phật trong đó hết, phải không? Bởi vì mở được ánh sáng chi kiến Phật, sống được trong ánh sáng chi kiến Phật đó, thì mọi cử chỉ, mọi hành động đều có ánh sáng của chi kiến Phật trong đó hết. Mà có ánh sáng chi kiến Phật tức là có gì? Tức là có pháp thân trong đó rồi. Cho nên đây gọi là nên xây tháp cúng dường. Mà xây tháp cúng dường tức là sao? Tức là phải hết lòng cung kính để sống trở về với ánh sáng đó, không có thể bỏ qua một chỗ nào hết. Nghĩa là mọi trong mọi cử chỉ, mọi động chỗ nào là cũng chỗ để mình cung kính, để mình sống trở về với ánh sáng chân thật đó hết, chứ không có bỏ qua bất cứ chỗ nào hết. Nếu có chỗ nào mà mình bỏ qua thì sao? Thì tức là chỗ đó là chỗ mê. Bỏ qua chỗ nào thì chỗ đó chỗ mê thôi. Còn bây giờ không bỏ qua chỗ nào hết, tức là không để chỗ nào mà mê. Mà được như vậy thì sao? Thì bất cứ chỗ nào cũng là chỗ mình có thể sáng đạo được hết, phải không? Bởi mình không bỏ qua chỗ nào hết thì bất cứ chỗ nào cũng là chỗ mình có thể sáng đạo được hết. Cho nên rồi nghĩa là nghe tiếng chim kêu mình cũng có thể sáng được, phải không? Rồi đi mà dấp té mình cũng thấy sáng được, phải không? Bây giờ, chỗ nào là cũng có hết, không bỏ sót chỗ nào hết. Còn bây giờ dấp té cái thì sao? Thì chỉ thấy phiền não nó nổi dậy thôi, phải không? Là bởi vì mình đó là thiếu ở chỗ này. Hiểu được như vậy thì mình mới thấy cái chỗ mà các ngài ngày xưa, tại sao mà các ngài nghĩa là sáng đạo nó dễ dàng, chỗ nào cũng sáng được hết, là bởi vì lúc nào các ngài là cũng phải chuyên tâm chăm chú vào cái chỗ đó hết, không có để nó hở vậy thôi. Giờ đây Phật khi ấy Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: sau khi ta diệt độ hay phụng trì kinh này, người đó phước vô lượng như trên đã nói rõ. Đây là thực lại được như vậy, đó là phước rất lớn. Đó thời là